Phẩm 5. 161 La Mã. Kumbhara Kassapa. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh ở Rajagaha, Vương Xá. Mẹ Ngài là con một vị chức sắc. Mẹ Ngài không được cha mẹ bằng lòng cho xuất gia khi còn là thiếu nữ. Lập gia đình, được chồng bằng lòng cho xuất gia, nhưng bà không biết là đang có thai. Khi các tỷ kheo ni thấy hiện trạng này, liền đến hỏi ý kiến Devadatta, đệ bà Đạt Đa. Vị này cho rằng mẹ Ngài là tỷ kheo ni bất chánh. Các tỷ kheo ni tới hỏi ý kiến Bậc Đạo Sư. Bậc Đạo Sư giao việc này cho tôn giả Ubali giải quyết. Ubali cho mời một số vị cư sĩ ở Savatthi, gồm có nữ cư sĩ Visakha, và giữa hội nghị với sự có mặt của vua. Tôn giả Ubali tuyên bố vị tỷ kheo ni đã có thai trước khi xuất gia, và Bậc Đạo Sư đã chấp nhận sự kiện này. Mẹ Ngài nuôi dưỡng đứa con tại ngôi tinh xá. Đứa con như bức tượng bằng vàng, và vua nuôi dưỡng đứa trẻ, và Ngài được đưa đến cho Bậc Đạo Sư xuất gia. Vì Ngài xuất gia khi còn thiếu niên, Ngài được gọi là Kumara Kassapa, dầu cho khi Ngài đã lớn. Trong khi Ngài tu tập thiền quán, học lời Phật dạy, Ngài ở tại rừng Anda. Rồi một thiên nhân đã chứng quả bất lai, đã được làm Đại Phạm Thiên ở Tịnh Cư Thiên, muốn chỉ cho Kumara Kassapa phương pháp chứng được đạo quả. Vị thiên nhân đến tại rừng Anda và hỏi Ngài 15 câu hỏi mà chỉ có Bậc Đạo Sư mới có thể trả lời. Ngài hỏi Đức Phật các câu hỏi ấy và học thuộc lòng các câu Đức Phật trả lời, phát triển thiền quán, chứng quả A-la-hán. Được Bậc Đạo Sư ấn chứng cho là vị thuyết pháp lanh lợi đệ nhất, Ngài nhớ lại quá trình tu hành của mình và dưới hình thức tán thán ba ngôi báo, Ngài nói lên chánh trí của mình. 201. Ôi Phật Đà, ôi Pháp, ôi Đạo Sư thành tựu, ở đây vị đệ tử, chứng đạt chánh pháp này. 202. Trải qua vô lượng kiếp, ta tác thành có thân, thân này thân cuối cùng, thân này hành trì xong, trên con đường sống chết, nay không còn tái sanh. 162 La Mã Dhammapala. Trong thời Đức Phật hiện tại, khi Bậc Đạo Sư qua đời, Ngài sanh ở Avanti, con một Bà La Môn, được đặt tên là Dhammapala. Khi Ngài đi từ Takasila về, học hành đã xong, Ngài thấy một vị trưởng lão ngồi một mình trong thảo am, được vị ấy thuyết pháp, Ngài khởi lòng tin, xuất gia và chứng được 6 tháng trí. Trong khi Ngài suy tư hoan hỷ trong vị ngọt giải thoát, hai sa di leo cây hái trái, bị cây gãy ngã xuống. Thấy vậy, Ngài lấy tay ôm đỡ hai người sa di, với thần thông đặt hai vị ấy xuống đất không có bị thương, và Ngài dạy hai vị ấy với những bài kệ. 203. Ai tỷ kheo trẻ tuổi, chú tâm hành lời Phật, tỉnh thức giữa người ngủ, vị ấy đời không uổng. 204. Do vậy bậc hiền trí, nhớ đến lời Phật dạy, chuyên tu tín và giới, hoan hỷ thấy chánh pháp. 163 La Mã Ramali. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh ở nước Kosala, con một Bà La Môn, được đặt tên là Brahmali. Khi đến tuổi trưởng thành, thúc đẩy bởi những điều kiện chín mùi do giao hảo với bạn lành, Ngài xuất gia tu tập thiền định trong một ngôi rừng. Nhờ trí tuệ chín mùi, Ngài phát triển thiền quán, chứng được 6 tháng trí. Sống trong vị an lạc giải thoát, vị trưởng lão rất thuần thục pháp tinh tấn. Một hôm, sống ở trong rừng, Ngài nói lên những bài kệ này thay mặt cho các tỷ kheo ở trong rừng, những bài kệ tán thán hành tinh tấn. 205. Với những ai các căn đã đi đến tịnh chỉ, như được khéo điều phục bởi đánh xe điều ngự, kiêu mạn được đoạn tận, không còn có lậu hoặc, chư thiên rất ái mộ, những vị có hạnh ấy. 206. Với chính ta các căn đã đi đến tịnh chỉ, như được khéo điều phục bởi đánh xe điều ngự, kiêu mạn được đoạn tận, không còn có lậu hoặc, chư thiên ái mộ ta, ta thành tựu hạnh ấy. 164 La Mã, Mogaraja. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh trong một gia đình Bà La Môn tên là Mogaraja. Vị ấy tu học dưới sự lãnh đạo của Bà La Môn Bavari. Cảm thấy lo âu sợ hãi, Ngài trở thành một vị tu khổ hạnh. Ngài là một trong 16 vị, trong ấy có Ajita và những vị khác đã được Bavari đưa đến ý kiến bậc đạo sư. Sau khi Mogaraja hỏi và được trả lời, Ngài chứng quả A-la-hán. Sau đó, Ngài được biết đến vì Ngài mặc áo thô sơ do các nhà lữ hành, các thợ may, các thợ nhuộm quăng bỏ hai bên đường. Do vậy, bậc đạo sư ấn chứng cho Ngài là người đệ tử đệ nhất mặc áo thô sơ. Như vậy, Ngài thực hiện chí nguyện từ trước của Ngài. Một thời khác, do thiếu sự săn sóc chu đáo và do nghiệp đời trước, các mục ghẻ lở xuất hiện và sanh ra nhiều trên thân của Ngài. Nghĩ rằng chỗ trú ẩn của Ngài đã bị ô nhiễm, Ngài trải chỗ nằm của Ngài trên một thửa ruộng ở Magadha, và dầu lúc ấy thuộc mùa đông, Ngài vẫn ở tại đấy. Một hôm, Ngài hầu hạ bậc đạo sư và đảnh lễ Ngài. Bậc đạo sư hỏi Ngài với những bài kệ như sau. 207. Hỡi Mogaraja, sống với da thô độc, sống với tâm hiền thiện, luôn luôn hành thiền định. Trong những đêm đông giá, ông là một tỷ kheo. Vậy ông sống thế nào? Ông sẽ làm những gì? Được hỏi vậy, Ngài trả lời và giải thích cho bậc đạo sư. 208. Con có được nghe rằng, ở nước Magadha, đất nước giàu thịnh vượng, toàn dân sống đầy đủ, những am lập bằng rơm còn tốt đẹp hơn nhiều, hơn đời sống an lạc của mọi người dân khác. 165 La Mã, Visakha, con của Panchali. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh ở xứ Magadha, Ma Kiệt Đà, có một vị vua địa phương được đặt tên là Visakha. Vì Ngài là con trai của một công chúa con vua, về sau Ngài được biết là con trai của Panchali. Sau khi phụ vương mất, Ngài nối ngôi vua, nhưng khi bậc đạo sư đến gần chỗ Ngài ở, Ngài đến nghe Đức Phật thuyết pháp, khởi lòng tin rồi xuất gia. Theo bậc đạo sư đến Savatthi, xá vệ, Ngài phát triển thiền quán, chứng được 6 thắng trí. Với lòng từ mẫn nghĩ đến bà con, Ngài viếng thăm quê hương cũ, dân chúng đến nghe Ngài thuyết giảng rất đông. Một hôm có người hỏi, có bao nhiêu đức tánh cần thiết để một người trở thành nhà thuyết pháp? Ngài trả lời đại cương những đức tánh trong những bài kệ sau đây. 209. Chớ có tự kiêu mạn, chớ có khinh khi người, không khinh không hại người, đã đến bờ bên kia, và chớ có khen mình, trước mặt các hội chúng, không dao động khiêm tốn, khéo nói khéo chế ngự. 210. Với người thấy ý nghĩa, tế nhị và kính đáo, thiện xảo về trí tuệ, nếp sống khéo hộ trì, thực hiện giới chư Phật, niết bàn đối vị ấy, không gì khó chứng đạt. 166 La Mã, Chulaka. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh ở Rajagaha, có một vị Bà La Môn được đặt tên là Chulaka. Khi Ngài thấy bậc đạo sư nhiếp phục con voi Dhanapala, Ngài phát khởi lòng tin, xuất gia. Trong khi tu tập, Ngài trú ở hang cây Indasala. Một hôm, ngồi trước cửa hang nhìn xuống các thửa ruộng ở Magadha, Ma Kiệt Đà, một cơn giông tố khởi lên với những lớp mây trùng điệp ùn ùn khởi lên, sấm sét vang dậy, trời mưa ào ào đổ xuống. Các đàn chim công nghe tiếng sấm sét, sung sướng kêu lên tiếng kê la của chúng và múa hát chung quanh. Làn gió giông tố đem lại cho Ngài cảm giác dễ chịu và thỏa thích khi Ngài đang ngồi trong hang với nhiệt độ vừa phải, tâm Ngài được thiền định. Ngài bước vào con đường hành trì và nhận thức được thời gian thích hợp đã đến. Ngài nói lên lời tán thán sự tu hành của Ngài với những bài kệ sau. 211. Những chim công kêu hót, màu đẹp lông đuôi xinh, với cổ màu xanh tươi, mỏ đẹp tiếng hót hay, đất này khéo lát cỏ, nước mát khéo thấm nhuần, với khoảng trời khéo che, mây mưa khéo bao phủ. 212. Thân người khéo khỏe mạnh, tâm ý tốt thiền tu, lành thay khéo khởi tâm, trong lời khéo Phật dạy, hãy cảm xúc con đường, đưa đến cõi bất tử. Đường ấy đường vô thượng, đường trong trắng lành mạnh, đường tế nhị nhỏ nhiệm, con đường thật khéo thấy. Ngài tự giáo giới lấy mình, chứng được thiền định và phát triển thiền quán, chứng quả A-la-hán. Ôm lại những việc đã làm với tâm hoan hỷ, Ngài nói lên những bài kệ này như là lời tuyên bố chánh kiến của Ngài. 167 La Mã Anupama. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh trong một gia đình giàu có ở Kosala. Vì Ngài đẹp trai nên được đặt tên là Anupama, không thể so sánh được. Khi đến tuổi trưởng thành, Ngài cảm thấy sức mạnh của các nguyên nhân, xuất gia và sống trong một ngôi trường để tu tập thiền quán. Nhưng tâm Ngài chạy theo ngoại cảnh, xoay quanh những vấn đề đối tượng thiền định, Ngài tự trách mình như sau. 213. Tâm đi đến hỷ mạng, như bị đâm giáo nhọn, nếu người sống tâm ấy, như sống với giáo gậy. 214. Này tâm, ta gọi ngươi, kẻ bẻ gãy hạnh phúc. Này tâm, ta gọi ngươi, kẻ phá hoại đời ta. Bậc đạo sư của ngươi, khó được nay đã được, chớ có dắt dẫn ta, đến chỗ có hại ta. Như vậy, Ngài giáo giới tâm Ngài phát triển thiền quán, chứng quả A-la-hán. 168 La Mã Vajita. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh trong một gia đình Kosala giàu có. Sau khi từ Phạm Thiên Giới hạ sanh, Ngài luôn luôn khóc trong bàn tay bà mẹ. Vì Ngài không chịu nổi xúc chạm của nữ nhân, Ngài được gọi là Vajita, vị từ bỏ. Đến tuổi trưởng thành, Ngài chứng kiến Thế Tôn hiện thần thông song hành, khởi lòng tin, xuất gia và chứng được sáu thắng trí. Nhớ đến đời sống quá khứ, Ngài cảm thấy xúc động, nói. 215. Trong thời luân hồi dài, ta trôi lăn nhiều cõi, ta không thấy thánh đế, ta phàm phu mù lòa. 216. Với hạnh không phóng dật, ta phá vỡ luân hồi, mọi sanh thú chặt đứt, nay không còn tái sanh. Và bài kệ trở thành lời tuyên bố chánh trí của Ngài. 169 La Mã Sandita. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài được sanh trong một gia đình giàu có ở Kosala tên là Sandita. Khi đến tuổi trưởng thành, Ngài nghe bài giảng về vô thường, hoảng hốt lo sợ và xin xuất gia với trí tuệ chín mùi. Ngài an trú thiền quán và chứng đạt sáu thắng trí. Nhớ đến đời sống trước của mình, sau khi Đức Phật Sikhi thi khí mệnh chung, Ngài đảnh lễ tại cây Bồ Đề và nhận thức được ý nghĩa vô thường. Ngài tuyên bố Ngài thành đạt ý tưởng nhờ nguyên nhân ấy với những bài kệ như sau. 217. Dưới gốc cây Bồ Đề, với ánh sáng lá xanh, khi cây đang vươn lên, trong sức sống lớn mạnh, một tưởng về Phật hành, chánh niệm ta đạt được. 218. Đã qua 31 kiếp, tưởng ấy ta không chứng, nay chính nhờ tưởng ấy, ta đạt lậu hoặc diệt.